Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Những tích tắc của số phận, kỳ 3. Chỉ có mỗi một con đường, của tác giả Nguyễn Ngọc Hòa. Chiều hôm ấy, thứ Sáu mùng 4 tháng 4, tôi làm việc ở trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Đức trên đường Võ Duy Nguy, Phú Nhuận, gần phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi tổng kết điểm thi thực tập cuối năm và phát họa những dự án cần thực hiện trong kỳ nghỉ hè sắp tới với dân. Dân tốt nghiệp kỹ sư điện cơ khóa đầu tiên của Minh Đức và được giữ lại trường làm phụ tá trưởng phòng máy điện từ đầu năm nay. Công việc xong, dân ngượng nghịu đưa cho tôi tấm thiệp báo hỷ. Gia đình con bồ em dục làm đám cưới gấp, vì người ta đồn Việt Cộng sẽ vào bắt con gái lấy thương binh tụi nó. Thầy cô tới giữ với em cho vui nghe. Bỗng có tiếng la rất lớn bên ngoài. Máy bay rớt, bà con ơi! Tôi và dân chạy ra và ngước mặt lên nhìn về hướng phi trường. Trên nền trời mây xám, chiếc máy bay quân sự C-5A bốc khói và lảo đảo cố bay lên. Cửa lớn đằng sau đuôi mở xuôi xuống, người và đồ đạc tuôn ra lả tả thành những vệt đen dài rải rác một góc trời. C-5A là loại phi cơ vận tải lớn nhất của quân đội Hoa Kỳ, và đó là chuyến bay đầu tiên chở cô Nhi sang Hoa Kỳ làm con nuôi theo chiến dịch không dẫn ấu Nhi, Operation Baby Leaf, mà báo chí đăng tải và bình luận suốt mấy ngày qua. Cảnh tượng chết thảm của cả trăm trẻ em rơi từ độ cao 7.000 thước xuống đất ám ảnh tôi cả cuối tuần. Tôi nằm ngủ mơ thấy em Định máu me đầy mình. Em khóc nói,
họ ác lắm anh ơi, anh chạy đi cho mau.
Em tôi tu tập và chăm sóc cô Nhi ở chùa Pháp Hải Ninh Hòa, nhưng mấy tuần nay không có tin tức của em. Sáng thứ hai, tôi dạy ở ngành điện của Đại học Kỹ thuật Thủ Đức ở Phú Thọ, lên giảng đường nhưng không xách theo cặp da như thường ngày, và ấp úng câu nói soạn sẵn trong đầu. Cảm ơn các anh chị đã chăm chỉ học hành trong lục cá nguyệt vừa qua. Trong tình thế này, tôi rất tiếc không còn tinh thần để giảng dạy nữa. Kể từ giờ phút này, khóa học của chúng ta kết thúc. Và trước hơn 60 khuôn mặt trẻ ngỡ ngàng, tôi nói thêm. Mời các anh chị xuống phòng giáo sư dùng cà phê, trước khi mình chia tay nghe. Trong phòng giáo sư, tôi để sẵn hai bình lọc cà phê tự động lớn người Mỹ dùng trong các cafeteria mà tôi tha về trong các chuyến ra Nha Trang giúp mẹ dọn nhà. Mẹ muốn đem cho hay liền bỏ, nhưng tôi tiếc của đời dắt về Sài Gòn dùng ở trường. Hôm qua, tôi ra quán cà phê Nhân mua 5 kg cà phê xay sẵn và ghé tiệm tạp hóa mua một chục hộp sữa ông Thọ. Vậy là buổi tiệc giả từ sẵn sàng. Và sinh viên tẻn tò thú nhận đây là lần đầu tiên được thưởng thức cà phê. Chắc hẳn là món xa xí đối với học trò nghèo. Các em đứng xúm xít quanh tôi và nôn nóng hỏi về hiện tình đất nước mà ước gì tôi có câu trả lời. Trong trường xầm xì về hai giáo sư có vợ ngoại quốc đã theo vợ về nước và vài giáo sư du học Hoa Kỳ về. Hàng ngày ra tòa đại sứ đội nắng xếp hàng xin được bốc đi. Các em hỏi tôi. Thầy có tính đi ngoại quốc như các thầy đó không? Tôi ở lại Sài Gòn tới ngày cuối cùng, nhưng sẽ không bao giờ sống chung với Cộng sản. Tôi trả lời không do dự. Trong lớp này có Thận là anh trung quý công binh người Nam được quân đội gửi tới học. Thận ngoài 30 tuổi, học giỏi và thường ngày lễ độ, nhưng hôm nay anh gây gắt chất vấn tôi. Phe bên kia vào đây, đất nước thống nhất và hòa bình, sao thầy phải ra đi? Vì không thể sống với kẻ thù. Thầy còn trẻ và chưa từng ở trong quân đội, làm sao có thể coi họ là kẻ thù không đội trời chung được? Tôi sinh ra ở Quảng Bình phía Bắc vĩ tuyến 17. Năm 54 sau Hiệp định Geneva chia đôi đất nước, tôi di cư vào Nam để trốn tránh họ. Thận không bị thuyết phục dễ dàng. Lúc đó thầy còn nhỏ, di cư theo người lớn chứ có phải vì thù ghét Cộng sản đâu. Giữa tôi và họ có một mối thù sâu nặng. Thay vì di cư, ông nội tôi chọn ở lại quê nhà để sống thờ phụng ông bà và giữ gìn mồ mả tổ tiên, thác chôn nơi quê cha đất tổ. Họ buộc ông tôi vào tội địa chủ, đấu tố và sát hại, rồi chiếm đoạt nhà cửa ruộng vườn. Dưới chiêu bài cải cách ruộng đất, ông Hà và chính quyền miền Bắc ra tay giết người cướp của, số nạn nhân như ông tôi lên tới hàng trăm ngàn người. Biết đâu Cộng sản 75 đổi khác thì sao thầy? Thận dịu giọng. Anh cứ tưởng tượng họ áp đặt vào miền Nam chính sách hiện tại ở miền Bắc như không có quyền tư hữu, tự do tôn giáo hay tự do ngôn luận đi. Xã hội miền Nam của chúng ta sẽ bị đảo lộn và khốn khó tới mức nào? Thí dụ, không có quyền tư hữu, nghĩa là tiền bạc của cải anh dành dụm cả đời hay ông cha để lại,
hôm trước là của gia đình anh, hôm sau bị cướp đoạt ngang xương bằng cách tuyên phán là của nhân dân, tức là của đảng đó. Làm sao sống nổi?
Thần gắng gượng bào chữa.
Dầu gì đi nữa, phe bên kia cũng là người Việt máu đỏ da vàng mà.
Nhưng không có nhân tính và cực kỳ xảo quyệt.
Tôi ngắt lời anh và cất cao giọng.
Tôi tin lời ông Thiệu. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Riêng tôi, khi còn là sinh viên trường điện như các anh chị, đôi khi tôi lén mở radio Bắc Đài Bá Âm Hà Nội coi đời sống ngoài Bắc ra sao. Một đêm trong thời kỳ không quân Hoa Kỳ oanh tạc Bắc Việt dữ dội, tôi bắt được bản tin là một đồng chí tiều phu ở Thái Nguyên tên ABC giác rửa và đòn gánh lên rừng đốn củi. Nhân ở trên núi cao ngang tầm với máy bay và nhìn thấy chiếc máy bay ném bom siêu âm tầm xa Con Ma, tức phi cơ chiến đấu F-4 Phantom do hãng McDonnell Douglas chế tạo. Bay qua, đồng chí bèn nhanh trí đưa đòn gánh thọc lên trời, tức thì hạ được chiếc Con Ma. Và anh hùng dùng rửa chế ngự hai thằng giặc lái, rồi bắt trói chúng giải về thành nộp cho công an.
Chiều thứ ba, thầy Phong vào Phú Thọ gặp tôi. Thầy là giáo sư bảo trợ luận án tiến sĩ kỹ sư của tôi ở Đại học Khoa học Sài Gòn, trưởng ban điện ở Khoa học Kỹ thuật Minh Đức và đồng thời là bạn tâm giao. Thầy đưa cho tôi văn thư của Bộ Ngoại giao Úc. Tôi đọc qua và ngạc nhiên.
Làm sao có chuyện may mắn này? Em có xoay sở gì đâu mà Úc thông báo nhận gia đình em vào nước họ?
Trước đây ít lâu, tôi liên lạc với cô vợ cũ Emily ở Melbourne và tìm cách giúp gia đình tôi ra khỏi Việt Nam. Tôi là cựu sinh viên du học Úc, đồng thời là cha đẻ của bé Oliver cũng là công dân Úc. Sáng nay, ông tham dự ngoại giao tòa đại sứ Úc tới trường khoa học tìm tôi và đưa cho tôi hai cái văn thư, một cái cho tôi và một cái nhờ chuyển cho anh, yêu cầu mang gia đình đến trình diện tòa đại sứ để được cung cấp phương tiện di dân.
Dạo cô Emily ở Sài Gòn, thầy Phong thường bận rộn nên hàng tuần nhờ tôi đưa cô đi nghe nhạc phòng trà. Cô có cảm tình đậm đà với tôi. Ngày cuối cùng trước khi về Úc, tình cờ gặp tôi ngoài phố và bệnh rịnh từ biệt, và từ đó không có tin tức. Thầy giải thích.
Emily vận động với trường đại học cũ của tôi và bà con bạn bè họ để đứng ra bảo lãnh và thỉnh cầu chính phủ Úc giúp gia đình hai đứa mình di tản. Bộ Ngoại giao Úc chấp thuận và điện về tòa đại sứ ở Sài Gòn.
Nghĩa là thầy và em chỉ việc mang gia đình vào tòa đại sứ Úc rồi họ sẽ bốc mình đi sao?
Tôi mừng khấp khởi dù chưa tin là thật.
Nếu dễ dàng như vậy thì ông tham dự đã không thân chinh tới bàn chuyện với tôi. Vì liên hệ ngoại giao giữa Úc và Việt Nam Cộng Hòa hiện đang bất đồng căng thẳng và đồng thời để ngăn chặn làn sóng người xin nhập cư tới Úc, chính phủ mình cô lập tòa đại sứ và chỉ cho phép nhân viên chính thức ra vào làm việc mà thôi.
Sau Hiệp định Geneva, Úc công nhận Việt Nam Cộng Hòa về mặt pháp lý và không có liên hệ ngoại giao với Bắc Việt. Năm 1962, Úc gửi một toán huấn luyện bộ binh tới giúp miền Nam và từ năm 1965 trực tiếp tham chiến với tư cách quân đội đồng minh. Tuy nhiên, cuối năm 1972, Đảng Lao động Thiên Tả Úc thắng cử lên cầm quyền, thay đổi hoàn toàn chính sách ngoại giao và công nhận chính quyền Hà Nội, nhưng vẫn duy trì tòa đại sứ tại Sài Gòn. Thầy Phong ngao ngán thất vọng nhưng vẫn khuyên tôi.
Nếu anh có cách vượt qua trạm ngăn chặn của cảnh sát thì êm xuôi. Vào tới tòa đại sứ là mình đặt chân lên lãnh thổ Úc rồi. Họ sẽ lo liệu phần còn lại.
Tôi chạy xe ngang qua tòa đại sứ Úc xem xét tình hình. Đoạn đường khoảng 100 thước đầy dòng rào kẽm gai và ngựa sắt, tức tường cản kết bằng dây kẽm gai có bánh xe di chuyển. Cảnh sát giả chiến võ trang đầy mình và cảnh sát lưu thông xét hỏi gắt gao người và xe cộ ra vào. Về nhà tôi thuật lại với mẹ và Quỳnh Châu. Nàng nảy ra ý kiến.
Hay là nhờ cha đóng bộ mang quân phục, lon lá và huy chương đầy đủ như còn tại chức. Ngồi trên xe, anh lái đưa cả gia đình vô. Và ra ngoài nổ mấy ông cảnh sát. Phải mạnh miệng làm dữ, họ mới ngán và nhường đường.
Không được đâu. Hồi đó cha bay được tài đánh giặc và khoác nạt lính tráng và vợ con. Chứ về hưu thì cong lưng rụt cổ, có dám đi đâu mà mong. Có ra ngoài thì cũng rụt lưỡi cứng họng. Còn chút gan dạ gì mà làm quay làm tướng với ai.
Mẹ gạt đi.
Vậy chồng không được gặp lại cô Emily yêu dấu rồi, buồn 5 phút ha.
Quỳnh Châu nheo mắt và déo tai tôi. Chuyện Hục đi Úc tới tai cha, tối tối cha sai thằng Trọng Úc ra quán mua một xị, để rồi bắt ghế ngoài bao lơn ngồi uống và mở mái mắng ra rã.
Tri thức có học mà ngu xuẩn nghe lời Cộng sản tuyên truyền, uống công tao nuôi ăn học tới giáo sư đại học. Ngày nào thằng Thiệu còn thì miền Nam không thể mất. Sớm muộn gì hắn cũng tìm ra giải pháp chính trị thỏa đáng thôi.
Tôi nghe chửi một tuần thì được giải ách. Đài phát thanh đọc thông báo cho biết mọi công dân Việt Nam ngoài hạn tuổi quân dịch, không can án và không thiếu thuế đều được phép xuất ngoại nếu có đơn xin. Đó là luật lệ hiện hành và được công bố có lẽ để trấn an dân chúng. Cha mừng rỡ sai thằng Sang em kế tôi.
Mày đem giấy tờ đi làm thủ tục và mua vé phi cơ cho tao đi Pháp. Có nhiều bà con bên đó. Nếu không tao đi Mỹ ở với thằng Triết cũng được.
Thằng Sang là sĩ quan pháo binh từ Phan Thiết chạy về. Đôi ba ngày vào Bộ Tư lệnh Pháo binh Trung ương trình diện một lần để khỏi lo bị kết tội đào ngũ. Và ngoài ra rảnh rỗi nằm nhà. Em Triết nó đang du học ở Texas. Thằng Sang dâng lệnh cha lấy xe Honda ra đi và chiều tối về báo cáo.
Con lên Bộ Nội vụ đứng xếp hàng chờ cả ngày. Tới phiên con hỏi thì họ nói chưa có nhân viên để điều tra và cứu xét giấy tờ, rồi hẹn ngày mùng 1 tháng 5 trở lại.
Tôi biết thằng Sang không hề đi hỏi tin tức, mà lên gần cổng Bộ Nội vụ trên đường Nguyễn Du, ngồi uống cà phê dĩa hè và tán dóc với mấy thằng đệ tử Phan Thiết. Tôi và cha hầu như bất đồng ý kiến về mọi khía cạnh của cuộc đời. Tôi chỉ câm miệng hến không dám nói ra. Tuy nhiên, có một điểm tôi đồng ý với cha. Trong tình thế này, chỉ có mỗi một con đường để sống còn. Với cha, trong tình thế này, chỉ có mỗi một con đường để sống còn. Thoát khỏi Sài Gòn bằng bất cứ giá nào. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của saigonnhỏnews.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.